mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hà Bá Sứ, tập thứ 7, Thị Vương Tương Tây, chương thứ 31, Tiên Cảnh Điều Tàng, qua giọng đọc của Trung Anh. Lago cướp được giết được, tiện thể trốn luôn trong chiếc lò đồng. Đi nằm trong lò, nhưng anh ta vẫn nghe rõ một mọi động tĩnh bên ngoài. Bị con diệt đuổi sát theo sau, không gốc thủng được lò đơn, liền bỏ quanh, dùng râu vuốt cào cào vào thành lò. Con diệt sau cánh dường như cũng biết mất lò đơn coi như chết chắc, bèn mang nỗi ai oán căm hận chút lên cái lò đồng. Hàng trăm cái chân cứ cào lấy cào để vào thành lò. Tuy cái lò chẳng xây sức gì, nhưng âm thanh sột soạt từ bốn phương tám hướng rồi vào tai. Chẳng có vô số con rết nhỏ đang đục vào óc, khiến gà cô như phát điên, chỉ biết ôm đầu chịu đựng. Gà cô vốn có sức khỏe hơn người, nhưng khi nãy thực hiện một loạt hành động cướp đơn không nghỉ ngơi, nhanh đến khó bề tưởng tượng. Kỳ thực chỉ quấn quá làm liều, bằng hết tuyệt học bình sinh ra sử dụng. Do bản đại anh ta lại đang trong trạng thái quỷ thực, lại đột ngột bật dậy chạy nhanh, khiến khí huyết trong lồng ngực cuộn lên ồn ồn. Giờ lại bị nhốt trong lò đồng, trong đầu ong ong hàng trăm tiếng cái chuyện rất khô khoáng, tưởng như sắp vỡ tung ra, tìm đập loạn xạ, làm thế nào cũng không trấn tĩnh lại được. Gà cô vẫn còn tỉnh táo, sợ mình sẽ bắt điên mà chết, định cắn rách đầu lưỡi để định thần, nhưng lại thấy cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi đang dần lan rộng. Biết độc rết trong mồm đã phát tác, vừa nãy vận sức vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, giờ đầu lưỡi lẫn chân răng đều dính vào kịch độc, hẻ xâm cấm vào não tủy mất rồi. Anh ta chợt nhớ ra viên đồi đơn đang nằm trong tay. Đồi đơn của loài rết vốn là tinh hoa của rực thạch nhật nguyệt trong núi Bình Sơn, còn rết sáu cánh để mất đó không chỉ nguy hiểm đến tính mạng mà còn không thể nhả độc được nữa. Nghe nói đồi đơn có tác dụng cải tử hoàn sinh, cho dù bệnh nặng đến đâu, chỉ cần vẫn còn chút hơi tàn, nuốt viên chân đơn này vào là có thể sống lại hoàn dương lần nữa. Giết châu đã giải đường độc giết thì viên đội đơn này hẳn cũng có thể. Có điều giết châu không thể để sát mũi mồm, không biết đội đơn này có đặc tính này không vậy. Gà gô nghĩ bụng, đằng nào cũng chết, tội gì không nuốt thử xem sao. Nếu ông trời không bắt Ban Sơn đạo nhân tuyệt tông từ đây, có lẽ vẫn còn một hy vọng sống. Anh ta sân này vốn không tin quỷ thần, cũng không phải gái trách nhiệm nặng nề, tốt xấu gì cũng không thể Ban Sơn phân sắp thuật tuyệt đường hương hòa. Vì vậy anh ta khẩn cầu khẩn: hỡi các vị tổ tiên an nghỉ nơi sau Bắc Sơn, hỡi vị chân thần toàn trí toàn năng duy nhất tổ tiên chúng con tổ thờ, nếu thần sơn Giác Lama có linh thiêng, xin hãy cho con giữ lại cái mạng này. Trong tích tắc suy nghĩ, gã cô cảm thấy cổ họng bắt đầu tê tê. Nếu không mau chóng nuốt được đơn vào, đến khi cổ họng đã tê dại rồi thì viên kim đơn này có là tiền dược khó lòng nuốt nổi. Việc đã đến nước này, không thể tiếp tục chần chừ nữa. Nghĩ vậy, anh ta bèn đem cái đơn đơn của con rết bỏ toạt vào mồm, dấn cổ nốt gọn xuống bụng. Chỉ thấy lục phủ ngũ tạng lập tức nóng như lửa đốt, tiếp đến máu tươi bắt đầu ọc ra từ mũi và mồm. Gà gô không chỉ can đảm hơn người mà còn lòng ngàn dạ sắt, dù dốc xương lột ra cũng không còn mày. Vậy mà lúc này lại đau đến mức nghiến nát cả hàm răng, không sao chứ được nổi, cơn đau như đang đục phết khoan sâu vào nội tạng cốt tủy, chỉ biết đấm thục thục lên thành lò, nhưng bằng giảm bớt cảm giác đau đớn khủng khiếp này. Còn giết sáu cánh đang ngồi bên ngoài cái lò đồng, dường như cũng cảm nhận được nỗi đơn của mình đã bị người ta cướp mất. Trên thân lò tuy có nhiều khe kẽ chạm rồng, nhưng nó không sao chui vào được, là càng không thể làm gì với lớp thành đồng vừa dày vừa nặng, chỉ biết cũng nên lo lắng. Vô số chân rết cao cao vào thành lò mỗi lúc một gấp gáp, nhưng nó cũng đã đến lúc sức cùng lực cạn. Chẳng được bao lâu, tiếng lạo xạo cũng yếu dần đi, còn rết sau cánh cuối cùng cũng rời khỏi lò đơn. Mấy đôi cánh mỏng và cặp râu rung rẩy mấy cái rồi không cựa quậy gì nữa. Không gian trong giếng luyện đơn bỗng trở nên im ắng. Đã có một nằm trong lò đơn, cảm giác như trăm ngàn mũi tên đang đâm thẳng vào tim. Thầm nghĩ chắc sắp chết đến nơi, nhưng cơ thể hồi lâu, lại thấy khí huyết trong ngực dần dần thông thuận, từng luồng khí mát luồn vào tam quan, tỏa khắp xương cốt tứ chi, tâm thần dần ổn định lại. Anh ta há bụng thổ ra mấy ngụm máu đen, cảm giác tê dại đã mất hẳn, tay chân cử động như thường, thầm reo lên: may quá. Nghe ngóng bên ngoài, chỉ thấy một bầu không khí im lặng chết chóc. Gà gô bẹt đầy bờ lắp lò đồng, bịt một tay vào miệng lò, nhún người nhảy ra. Đập bỏ mắt lại cảnh tượng con rết sáu cánh nằm chết ngay bên cạnh lò đồng, toàn thân khô héo, cái mài vốn đèn bóng giờ nhăn nhúm vàng bệnh như cái sắc về, tựa hồ đã lão hóa trong trước mắt, già yếu mà chết, chắc chính vì mất huyền khí đơn. Lúc này từ trong khe đá bên lề đáy giếng bỗng vọng lên một tràng tiếng động lớn. Lão Trần dẫn hơn 100 tên trộm săn lính soi đèn ùa tới. Thì ra bọn họ đứng trước điện Vô Lượng, thấy giàn điện sụp xuống, chết vùi cả gà gù và còn giết sáu cánh. Còn nghĩ rằng bản sơn đạo nhân chuyến này khó lòng sống sót, bèn vội vàng lại cột khiêng gạch. Bản sơn giả lĩnh đã đồng tâm kết nghĩa, tôn xấu gì cũng phải mang thi thể nguyên vẹn của gà gù trở về an táng. Có điều điện Vô Lượng kết cấu quá đối đặc biệt, cả một khối kiến trúc không có giả ngang, mà toàn bộ trụ gỗ sàn sát, giật mọi sợi tóc động đến toàn thân. Đám trộm giả lĩnh đi người đông thế mạnh, cũng không thể nào đào hết được đống đổ nát này trong chốc lát. Có vài người xuống lòng hồ cạn nhặt nhanh thi thể các anh em bỏ mạng, liền phát hiện ngay dưới đáy hồ có một khe đá, chính là lời còn rết sáu cánh đã chui ra rồi bỏ lên cầu. Lão Trần dẫn theo một đám người chui vào khe đá đuổi theo gà gô, không ngờ bắt gặp anh ta đã đứng ngay cạnh một lò đơn luyện bằng đồng sành to tướng. Còn rết sáu cánh dữ dằn nằm chết dưới chân, đã thấy bên trong giếng cổ thể chất cao như núi, ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Hồng cô nương mừng vui hơn cả, những tưởng hôm nay sinh ly tử biệt, làm người còn gặp được lại cố nhân. Cô ta vội chạy lại túm lấy gà gù, nhìn đi nhìn lại mấy lượt. Gà gù cười gượng nói: các vị, tôi là người không phải là ma, nhưng cũng không chịu được bị chìm ngưỡng thế này đâu. Đoạn kể lại cho mọi người đầu đuôi sự việc, bình ngã từ điện Vô Lượng xuống giếng luyện đơn. Đám trộm nghe xong không ngức trầm trồ thán phục bản sơn đạo nhân bản lĩnh thông thiên. Từ thời Tần Hán đến nay, phương trộm bộ được chia thành bốn phái: Phát Khẩu, Mô Kim, Bản Sơn và Xà Lĩnh. Trong đó bản sơn đạo nhân và Mô Kim hữu ý trước giờ nhân số không nhiều, đẹp so với số người lên đến hàng nghìn hàng vạn của Thượng Thắng Sơn thì thật chẳng là gì. Nhưng đấy chỉ là xét về thể lực, còn luận về phương pháp đổ động thì Bản Sơn vẫn hơn Xà Lĩnh một bậc. Trước đây một số người Xà Lĩnh vốn rất không đồng ý với điều này, hôm nay tận mắt thấy bản sơn đạo nhân cầm lấy nội đơn diệt trừ con rết sáu cánh mới hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hơn nữa lần này vào núi trộm bộ tùy thuận theo thuyết sĩ khắc trong bản sơn phân giáp thuật, mang theo cả ngàn con gà trống đối phó với lũ rết độc, nhưng cuối cùng lại vẫn dựa vào bản lĩnh công phu điều luyện của gà cù tiêu diệt cường địch. Dân trộm bộ thường kể cho nhau nghe một truyền thuyết cổ xưa rằng, trước kia có một bậc tiền bối hành nghề đồ đấu, tìm được một cũ áo quan rách trong ngôi miếu cổ trên núi Hoàng. Cũ áo quan đó đã mục nát lắm rồi, bên trong không có xác chết nhưng rất nhiều bạc vàng binh khí. Đã là trộm há có chuyện tay không quay về, đương nhiên ông ta tiện tay vết sạch. Đúng lúc bỏ đi thì một cơn gió lạnh bỗng nhiên thổi lên, một cương thi tay ôm một người con gái từ ngoài miếu xông vào. Tay trộm bộ đêm hôm đụng phải cương thi thì biết thế nào cũng bỏ mạng. Cái khó nó cách khôn, liền có mình chui vào cũ áo quan, lấy chân bông trong áo quan chụp lên lắp áo quan, mặc cho cực thi đứng ngoài cào cấu, nhưng ông ta vẫn cứ lặng lì bên trong, cố sống cố chết túm chặt không buông. Đến khi trời sáng gà gáy, cực thi phổ phục trên nắp áo quan bất động, móng tay cắm sâu vào tấm bản không thể rút ra được nữa. Tay trộm mộ vội vàng châm lửa đốt luôn nó cũng đã bác quan thành cho bụi. Câu chuyện này đã lưu truyền rất rộng rãi trong giới trộm mộ, mà việc gà gù cướp đơn lần này cũng gần giống như thế. Hoặc là cũng có cách của bậc tiền nhân đột đấu để đám trộm cứ trụng đầu nhân tài thì thầm bản tán bại, đúng là thần dũng hơn người. Lá Trần cũng khen: không chặt tay rộng sao lấy được lòng trâu, còn đến sau cánh này cuối cùng vẫn bị người anh em dùng kế là trừ khử, thực khiến bọn tôi phải vỗ tay khen ngợi. Nói đến đây Lá Trần thở dài, lần thứ ba tiến vào Bình Sơn lại mất thêm vài huynh đệ, Hai băng sơn đạo nhân là Lóc Tây và Hoa Linh cũng bỏ mạng trong lúc hỗn loạn. Một cổ bình sơn dường như là nơi cực kỳ suy quẩy. Đến nay tổng cộng đã lấy hơn 100 sinh mạng. Linh đường tạm thời trong nghĩa trang là hùng lĩnh đã không còn chỗ đặt bài vị nữa rồi. Sắc mặt gà cô cũng vô cùng nặng nề. Anh ta thất chết là do may mắn nên nào dám huỳnh hoàng. Từ nay trên cõi đời này phái bản sơn chỉ còn lại một mình anh ta đơn thương độc mã. Cái giá phải trả cho đường vấp gã này thật quá lớn, mà để cùng mình điện thật sự cùng một cổ bình sơn thì vẫn chưa thấy đâu. Xem ra đơn cung này vẫn chỉ là bộ giả, chứ không hề chôn quất tay quý tộc nơi nguyên nào. Đám người ban sơn xa lĩnh đều là những kẻ thích tranh cường háo thắng, không đành để từng ấy anh em chết oan như thế. Cả bọn quyết định giật lòng tiếp tục gắng sức, dù có phải cày nát cả con núi đá này cũng quyết phải vét sạch một cổ bình sơn. Lão Trần và Gago là hai kẻ vô cùng lão luyện trong nghề trộm mộ, vậy mà hết đợt này đến đợt khác đều đoán sai vị trí trong hành điện mộ cổ bình sơn. Xem ra chuyện này không thể suy đoán theo nguyên lý sơn lăng thông thường được. Tiếc là không ai biết thuật phân kỳ định huyện nên có lòng đào thẳng vào hoàng lòng. Hai vị thủ lĩnh lập tức trộm đầu bàn bạc, cảm thấy bên trong diễn luyện đơn này rất có nhiều điểm của quái. Tiên cung luyện đơn đáng lẽ là nơi động thiên phúc địa, không ngờ bên trong là chất đầy thì hài quằn quách. Dưới đấy tiên cung hồng trần đạo ảnh thái hư ảo cảnh lại giấu một mật thất dùng cực thì luyện âm đơn, chả trách âm khí trong lòng nặng nề như thế. Muốn đấu âm đơn, trước hết phải đào lấy cổ thầy ở những nơi có huyệt phòng thủy tốt, sau đó dùng vạc đồng linh đấu trực cất lồng khí điểm mạch từ cơ thể cực thì ra dưới dạng thu di thu lạc, rồi dùng thứ đó làm chất dẫn để luyện kim đơn. Cách làm này thường bị đạo phái chính tông khinh miệt gọi là yêu thuật, nên hầu như không mấy ai dám ngang nhiên nấu luyện âm đơn. Không biết việc nấu luyện âm đơn trong tiên cung bình sơn này là do vị hoàng đế triều nào muốn trường sinh bất lão tới mức hóa điền, hay đám phượng sĩ luyện đơn vì muốn đối phó với bọn quan sai mà áp dụng tà thuật. Vị hoàng đế nào không biết rõ sự tình, cứ uống âm đơn được luyện từ thì dù thì cào này, đợi khi chết đi nằm trong hoàng lăng mới biết được trận tướng, chắc cũng đội mũ xuống dậy mà lôn thốc đùng tháo. Thành giếng trong đơn cung do vị thế núi bình sơn siêu vẹo chèn ép, lại thêm tác động của trận động đất từ mấy trăm năm trước nên nứt ra vô số khe kẽ. Ngoài khe nứt, một đầu thông ra lòng hồ cạn dưới điện thủ lượng, một đầu có lẽ thông thẳng ra từ đỉnh núi đến hậu điện, cũng chính là nơi lão Trần dẫn người phóng tỏa thiêu rụi. Bên trong giếng ngoài lò đèn đơn này chắc chắn vẫn có đơn phòng hỏa thất dược cát cùng nơi trừng cất thì dù. Giếng đơn này bị con rết sáu cánh chiếm cứ nhiều năm, nó tham lam dựng thạch thường lăn lộn cỏ mình dưới đáy giếng, khiến đống quằn quách xương cốt chân cao xáo trộn bụng mét cả. Giờ muốn tìm ra mật thất dưới đáy hoặc trên thành giếng, trước hết phải thu dọn sạch sẽ đống thây cổ quách cũ này đã. Lã Trần lập tức hạ lệnh, trước tiên cắt một nhóm người khiến những anh em thử thường ra khỏi bình sơn, một nhóm khác tiếp tục chuyển những thứ đáng tiền ra khỏi tiền cung. Ngoài núi đã có là lão hoài dẫn quần tiếp ứng, trong này Lã Bạc Gà sẽ đích thần đốc thúc chỉ huy một toán công bình đào bới thu gọn đống hải cốt quằn quách. Gago thấy thi thể sư đệ và sư muội được đám trộm khiêng ra khỏi núi, trong lòng đau đớn không nói lên lời. Bọn họ tuy xưng hô sư huynh sư đệ, nhưng thực ra Hoa Linh và Lão Tây đều do một tay anh ta dìu dắt, là đồng tông đồng tộc, lại sớm tối bên nhau, quả thực thân tình như ruột thịt. Nếu chỉ dựa vào một mình anh ta thì dù bản lĩnh đến đâu là thập đạt được cũng có giới hạn. Này mất thấy sư đệ sư muội chết thảm nơi nữ hoàng mà không thể ra tay cứu giúp, hỏi sao không đau lòng tròn hồi. Tuy đã tự tay báo thù cho họ, nhưng trong thâm tâm anh ta vẫn đau đớn vạn phần, càng lo bản sơn phần giáp thật từ này thất truyền. Tuy nhiên đại sự trước mắt vẫn chưa thành, cả cô đành mới sốc lại tinh thần, chỉ huy đám trộm thu dọn đống hải cốt quan tài dưới đáy giếng để đề phòng trong đống xác chết có cực thì đột ngột vùng dậy. Vài chục người cứ được cắt cử cầm gậy sắc trắng cảnh trực xung quanh, nếu có gì bất thường sẽ nhất loạt xông vào khống chế, không để cực thì hại người. Cổ thời được tập hợp từ khắp mọi nơi, đa phần là những nơi có mạch phong thủy rất tốt, để rất nhiều cực thì vẫn tươi tán những khi còn sống. Cực thì ở đây không nhất định phải là quái vật thì biến vùng dậy, những trường hợp chết mà không hóa Cơ thể cương thi cứng không thể uốn ngực, cũng có thể gọi là cương thi. Còn có những người sau khi chết đi, thi thể sinh ra dị tướng. Ví dụ như cổ thầy trăm năm, đầu tóc móng tay vẫn tiếp tục mọc dài ra mãi, móng tay dài tới mức cuộn cả lại, da thịt vẫn mềm mại như khi còn sống. Các khớp tứ chi vẫn có thể duỗi gập bình thường, loại này cũng được gọi là cương thi. Sau phân tích kỹ hơn thì nên được liệt vào dạng hành thi. Dưới sự chỉ đạo của lão Trần, hơn trăm lính cùng mình và đám xồm trợ lính, người nào người đấy mặt che tấm đồ đen, tay xỏ găng, cố chịu đựng mùi hôi thối thấu trời, lên gần đến cốt, lên đoạt vào đống xác chết. Trước tiên bật từng nắp ố hóa quản, kẻ hết vàng ngọc khảm trên đó, sau lại dùng lưỡi cầu móc vào từng mõm cái xác lùi tuột ra ngoài. Đoạn dùng thừng trói chặt, rồi lấy dao cây mồm móc ruột đi cọc trâu. Minh khí thì táng chia làm hai loại trong ngoài, từ đó minh khí giấu trong thi thể thường được có giá cao hơn nhiều. Phương pháp nội đấu này của phái giả lính tất nhiên không giống với mộ kim hiệu ý. Mộ trong mộ kim tức là mỏ, dùng tay sờ soạng khắp một lượt thi thể người chết rồi thôi. Còn giả lính lại là xả, cũng chính là dỡ. Nếu trong mồm của thầy có khảm rắc vàng thì bọn họ không dùng múa gõ thì dùng kim để kẹp, tốt xấu gì cũng phải dỡ ra cho bằng hết. Cổ thế nào trong mồm ngậm ngọc trầu, rơi vào tay đám người xả lính thì coi như xuôi tận mạng. Nếu hải cốt cơ cứng không cạy mồm ra được thì bọn họ cũng quyết dùng rìu bổ vỡ sọ giả mới cảm. Thời xưa phong tục khâm liệm an táng người chết rất khác nhau. Có người mong muốn sau khi chết cơ thể được giải thoát, nhưng giữa thời Xuân Thu Tuần Hán lại có rất nhiều người ủng hộ việc giữ gìn diện mạo người chết y như lúc sống. Các phương pháp lưu giữ hình hài lại càng muôn hình muôn vẻ, giàu có kiểu giàu, nghèo có cách của nghèo. Có người dùng trăm ngọc áo ngọc để khâm liệm, có người nhét ngọc lạnh vào trong thi thể, là có người ngậm trụ nhàn trầu, trụ nhàn táng, hoặc đổ thạch tín, thủy ngân vào xác chết. Người nghèo không có điều kiện cũng có ngậm một đồng xu gọi là tiền áp khẩu. Người phái xả lính dốc thầy tìm ngọc hầu như chẳng kiên kỵ gì, các loại thủ đoạn đều có thể mang ra dùng. Chuyện này liên quan tới truyền thống của quân Xích Mi năm xưa. Khi đó quân Xích Mi khởi nghĩa đã với khắp một lượt lăng tẩm hán đế, tiêu hủy thi thể tổ tiên của những kẻ cầm quyền, chính là một cách để cổ vũ tinh thần nghĩa quân nông dân. Đoàn quân tạo phản còn có để ý đến thi thể trong mộ cổ lúc sinh thời vinh hiển quyền quý ra sao. Dù trong hài cốt không có minh thí cũng vẫn cứ theo lệ rời xéo một phen, hoặc thiêu đốt phật phanh thầy, thủ đoạn vô cùng tàn khốc. Giữa họ và đám chủ quý tộc kia dường như đều có một mối huyết hận thâm thù. Cho nên thuộc hạ của lão Trần vẫn làm theo những quy ước thủ đoạn đã được truyền lại từ bao đời này. Tuy nhiên tới thời dân quốc đã không còn ý nghĩa gì đặc biệt nữa, nhưng về độ tàn khốc vẫn khiến cho bản sân đạo nhân gà gù nhìn mà không thôi suýt xòa. Bản sân đua đấu quả nhiên khác xa mộ kim xả lính. Cảnh tượng trong lòng giếng vô cùng hỗn loạn, hải quốc quần quách tàn tành, nước thối trù xà, thủy ngân vùng vãi khắp nơi, đầu đầu cũng nghe những tiếng đào diều bổ quan chặt thầy định tài như góc. Để rảnh tay rảnh chân, đám trộm đã mang hết cổ thầy treo ngược lên trên cái lư hương bằng đồng. Trước tiên vừa sạch trang sức liệm phục, sau đó mò hết các chất độc thủy ngân dịch thối bên trong bụng cường thị, rồi phanh thành một bụng, đến khi các chắn bên trong xác chết đã không còn thứ gì đáng tiền nữa, mới mang cái xác nát mườm vứt vào giọt chè để lính của mình khiêng ra khỏi giếng. Hải cốt quần cách liên tục được di chuyển, toàn bộ diện mạo nơi đây giếng cũng lộ dần ra. Lão Trần và gà gồ đưa mắt nhìn quanh, dưới ánh đèn bập bùng thấy nền đá nơi đáy giếng không bằng phẳng mà lồi lõm khác thường, dường như là mờ hai bức phủ điêu hình người, để giật mình đánh thót đưa mắt nhìn nhau. Trong giếng này ngoài hải cốt giả, lẽ nào có dùng cả ma quỷ để luyện thành đơn hoàn? Mời các bạn nghe tiếp chương 32 Vân Tản Bảo Điện. Lão Trần dẫn đám trộm giả lĩnh phá quan ủy thầy trong giếng đơn, chẳng kiên kỵ gì quỷ thần. Ai nấy đều nén nỗi ghê sợ, hạ quyết tâm tập trung vào việc, đến khi tiêu hủy sạch sẽ đồng cổ thầy quan quách cũ, lại thấy trên phiến đá dưới đáy giếng lộ ra một bức phù điêu khắc hình hai con quỷ tóc tai bù xù. Tuy dáng vẻ mơ hồ nhưng vẫn nhìn ra bộ mặt đánh áp chẳng khác nào tù là dạ xòa. Quái gì hơn là cả hai con quỷ này đều không có mắt, thay vào đó là hai cái hốc đen ngòm. Lá Trần và Gago là những kẻ dĩ nhiên đi nhiều hiểu rộng, nhưng cũng chưa từng thấy trên đời này có hàng quỷ mù không có mắt thế này. Thấy hình ác quỷ kỳ quặc di thường khắc dưới đáy giếng, trong lòng không khỏi hồ nghi, thực không biết là có ẩn ý gì. Trên đời này quả thật từ xưa đã có thuật dùng cường thi luyện âm đơn, nhưng tuyệt nhiên không nghe nói đến chuyện luyện đơn bằng ma quỷ. Đơn công cho núi Bình Sơn nhìn giống như một đao đài thần tiên với lầu vàng điện ngọc, vậy mà bên trong lại giấu một đống xác chết mọi đêm từ khắp mọi lời. Chuyện thực hiện những tà thuật bằng mạng ngôn tà đạo không thể suy đoán theo lẽ thường. Thêm nữa, xem ra bố thất của tướng quân nhà Nguyên hoàn toàn không đặt trong đơn công chính điện. Không biết bên dưới cánh cửa đá khắc hình ác quỷ này ẩn dấu huyền cơ gì đây. Lá Trần đảo mắt suy tính, bao thực hã được người dẫn đường tới, hỏi anh ta xem Bình Sơn có truyền thuyết ma quỷ với nhiễu không. Gã động gì xua tay lắc đầu quay quậy, nói để chư vị anh cũng biết, chỗ chúng tôi xưa này chỉ có truyền thuyết về cường thi hại người, chưa từng nghe nói có ma quỷ làm loạn. Lá Trần nghe thế gật đầu, không có ma thì tốt, nghe nói trong núi Bình Sơn có một cái giếng chứa tất cả của cải châu báu do các bậc hoàng đế cùng tiến thần tiên, lẽ nào chính là chỗ này. Xem ra quân Nguyên sau khi chiếm được Bình Sơn cũng không phát hiện ra dưới ống sắt người nơi đáy giếng còn có chỗ bí mật này. Lão bèn nói với cả gồm, mà thật dưới đáy giếng rất có thể là hàng dấu báu vật, trong tình hình này có vẻ vẫn chưa bị quân Nguyên sở đến. Lão hoàng đế dùng thì dù luyện đơn, lẽ trời không dùng, đống cổ báu trong đường cung này coi như là của anh em ta rồi. Cả cô đã tìm lại được hai khẩu súng đức, anh ta mất không hai người công sự, lửa giận bừng bừng trong ruột gan, chỉ muốn xới tung cái địa cung này lên. Nghe Lão Trần nói vậy, lập tức gật đầu tán thành. Giờ vẫn còn mấy trăm một gà trống, máu gà trống và tiết gánh của nó là thứ trừ tà diệt ma tốt nhất. Dù bên trong gian mật thất này chứa thứ tà tông độc gì thế nào cũng không lo, tôi đây chẳng ngại gì nguy hiểm, quyết truy tới cùng. Lá Trần lập tức lệnh cho thuộc hạ cày tung cánh cửa đá khắc hình ác quỷ. Phía ngoài cánh cửa đã bị khóa chặt bằng khóa đồng, là khóa đầu chó dùng để khóa thành vào đời tống, khóa đóng kín mít như hai hàm răng chó, không có chìa khóa đặc biệt sẽ không tài nào mà nổi. Nhưng đám trộm xà lính người Đông thêm mạnh, không gì không khuất phục nổi. Hàm trong quốc sèn búa diều thành nhỏ bổ xuống, chưa tới một tuần trà cánh cửa đá đã được đẩy tung. Đáy giếng bông trống lộ ra một cái hố tổ tướng, không đèn không đuốc, chỉ toàn một màu đen kịt. Xe tay ra không thấy ngón, chỉ nghe tiếng gió thổi ồ ồ bên dưới, có vẻ như huyệt động rất sâu. Lấy công bình lấy dây thừng buộc vào đèn bão thả xuống thăm dò. Nhìn rõ quang cảnh dưới huyệt, ai nấy đều không khỏi giật mình kinh ngạc. Thì ra dưới đáy giếng là một cây quế khổng lồ xum xuê rậm rạp, tạt lá ken dày như cây lọc, không biết rộng tới bao nhiêu rộng. Cây quế này mọc dưới chân núi, sống nhờ vào thi khí trong đơn đình, tàn đá xum xuê ẩm khí bức người. Đám trộm đứng trên miệng hố nhìn xuống, ai cũng cảm thấy tán cây quế toát ra một luồng khí lạnh thấu xương, khiến lông mào trên khắp người dựng đứng. Lão Trần cũng thấy kỳ quái, cây quế cổ thụ cành lá xum xuê dưới đáy giếng này tại sao bị cánh cửa đá khóa lại. Phía trong phía dưới rất rộng, không giống với mật thất chôn giấu của cải châu bóng. Lão rủa thầm quay lạ, đoạn lệnh cho thợ khả khiêng thằng rết tới móc vào chặt cây, chạy xuống thăm dò tình hình. Đám trộm khiêng thằng trẻ tới, tất cả đều mang theo giảm súng, gà trống trên lưng, từ ngọn cây ù ù gió ẩm trèo xuống. Cây quế già trong động huyệt to thì to thật, nhưng không cao lắm, chỉ được cái cành nhánh rậm rạp, thân cây phủ lớp vỏ xù xì. Có thì trộm sờ vào cảm giác là lạ, bên đứng trên thang tre giơ đèn soi, lập tức giật mình kinh hãi, suýt thì rơi ngã. May sao gà cô giơ tay cũng kịp. Gà cô cũng giơ đèn soi lên thân cây, thì ra những chỗ đồi lõm trên đó đều có hình mặt người, cũng có mắt mồm mũi miệng đầy đủ ngũ quan, có điều thần thái đều như quỷ khóc thật sâu, méo mó vẻ vỏ đáng sợ. Gà cô hít một hơi khí lạnh, quế là lại cây thuộc tính âm hàn, trong giếng lại chôn nhiều xác chết, thì khí trong đó để bị cái cây này hút hết. Nghĩ đoạn, anh tiện tay chém một nhát dao lên thân cây, thì thấy máu tươi tuôn ra xối xả. Nghĩ đã nóc, cô không đoán ra được nổi tại sao trong tiền cung nguyễn đơn này lại phải cất giấu một cây quế già hấp thu khí như vậy. Có lẽ đây là một cây thi quế, giống như quỷ dù, đều là những loại cây độc hiếm thấy. Tưởng chuyện loại cây này là cầu nối giữa hai cõi âm dương. Trong đường cùng Bình Sơn, đầu đầu cũng thấy những thứ quỷ dị, không biết địa cung thật tạm sự nằm ở chỗ nào. Nghĩ đến đây, anh tay mới âm thầm rút súng ra. Lão Trần cũng có cảm giác như gà ngô. Lão và thủ lĩnh Bần Sơn đạo nhân ra mọi người trèo xuống gốc cây, giơ đèn đuốc soi bốn phía, thấy dây cây cắm sâu vào vách đá, trong động không hề có hơi ẩm mà chỉ có khí lạnh thấu xương. Cây cối này hoàn toàn sống nhờ vào âm khí của thầy, cành lá rậm rạp sắp chiếu cả xuống đất. Dưới tất cây quế sương mây vẫn biết như chậm coi mờ. Quanh gốc cây có bốn tòa lồng cát, nhìn hình dáng kích thước tương đồng, đều chung đối kiến trúc hai tầng, mái cổng gập gói, hiên rộng xà cao. Đứng dưới gốc cây, cảm giác như mọi tục niệm trong lòng đều đã được gột rửa, xuất trần thoát tục, khác hẳn cảnh giới nhân gian. Nhưng cả bốn tòa lầu đều tối thui, không có lấy một tia sáng nào. Ngày mái ngói và khung cửa sổ cũng tèn một màu đen. Khung cảnh thần tiên này cùng tồn tại bên âm khí nặng nề của cây quế già, thật chẳng hài hòa tí nào cả. Đám trộm đứng dưới gốc cây quan sát chung quanh, ai cũng có cảm giác như rơi vào hiểm cảnh, run rẩy sợ hãi. Không đợi lão Trần ra lệnh, đã tự giác lực tựa lưng, kết thành thế trận để phòng bất chắc. Bọn người lão Trần đã bị cảm bẫy mai phục trong núi Bình Sơn làm cho khiếp đảm, giống như chim sợ cảnh cọc. Thấy bên ngoài bốn tòa lầu dưới gốc cây để được trang chỗ tinh xảo vô cùng, thì bất giác căng thẳng, hai nhau giơ khiên chậm chậm tiến lại gần. Song các tòa lầu khác vẫn tối đèn như mực, lại thêm bên trong huyệt động không có đèn nến, khiến chúng dường như tan hòa vào bóng tối. Cả cô là người gan dạ, lại có áo giáp bảo vệ, tự mình xách theo một cây đèn bão và khẩu súng đức, bước ra khỏi hàng đến trước một tòa lầu để nhìn cho rõ. Nhưng điện đài lầu cát tối đen như mực, do đèn vào cũng không thể nhìn cho rõ, chỉ lờ mờ thấy hình dáng nhà cửa ẩn hiện trong biển sương mù. Anh ta lấy chiếc súng bắn vào một phát tòa lầu đèn thui, lập tức nghe thấy tiếng vọng lại, hình như đã bắn phải một bức tường sắt. Lão Trần đứng sau ngạc nhiên hỏi: không lẽ tòa lầu này được đúc bằng sắt? Các cô nhận đầu xác nhận, tòa lầu này quả nhiên được làm hoàn toàn bằng sắt, chẳng trách không có màu sắc của mối ngọc cửa son. Anh ta chưa từng gặp tòa lầu sắt kỳ quái thế này, cửa ra vào, cửa sổ đều làm bằng sắt, chạm trong hoa văn tinh xảo tới phi phàm, giống hệt tòa lầu thông thường. Cửa có thể mở ra khép vào, bên trong lầu đầy đủ phòng ốc. Có điều cả ngôi điện được làm bằng sắt kiên cố vô cùng, nhìn từ ngoài vào không phát hiện ra bên trong có gì, nhưng bên ngoài chắc chắn sẽ có mấy chút lẫy. Giờ anh ta vẫn chưa biết cái chỗ đó là mở chỗ nào, nên nhất thời không dám hành động, bèn quay sang lại hội ý với lão Trần. Lão Trần ngẫm nghĩ đã nói: lầu sắt đương nhiên không thể là nơi của chủ nhân, nhìn tầng đồng với sắt xâm nghiêm thế này, lại còn có khóa kín khác thường, bên trong nhất định cất dấu của cải châu báu gì đó. Đã trộm sở lĩnh đến Bình Sơn vì mưu cầu tiền tài, nay thì thấy trong tòa lầu cất dấu của báu này, thật sự như mèo già mới được chuột chủ, sao cầm lòng cho đặng. Lão lập tức dặn dò thuộc hạ và cứ ra một nhóm, người nào người đấy cao to vạm vỡ, đều là những tay cường tráng giỏi nghề đập phá, dùng cuốc to xẻng lớn phá cửa. Có điều tuy người đông thế mạnh, nhưng do không tìm được chốt mở lầu nên cũng phải tốn nhiều sức mới phá được cánh cửa. Dưới bốn mái hiên của tòa lầu giấu nhiều cục nỏ, nhưng sắt thép lúc này đều đã hoen gì, mất hết công dụng, chẳng thể gây khó khăn gì cho dân trộm mộ. Thấy tòa lầu sắt bố trí cục nỏ chống trộm, mọi người càng thêm chắc chắn rằng bên trong thế nào cũng có châu báu. Trong tiếng bàn đề dì xét giết định kiên kết, cánh cửa sắt từ từ mở toang. Đám trộm hết sức cẩn trọng, trước tiên cử hai người vào thăm dò xem còn cầm bẫy gì không. Sau đó hơn 10 người nữa mới tiếp tục tiến vào soi đèn báo tìm kiếm châu báu giấu trong đường cùng. Gà cô tò mò nên để lão Trần đứng bên ngoài tiếp ứng, còn mình xách súng theo đám trộm vào trong. Ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy vừa bước vào cửa đã là chính đường. Bên trong, ngay cả nền nhà cũng đúc bằng sắt. Ngay giữa chính đường là bức tượng ngọc chân trần, có lẽ là dực vương trong tiền đạo. Tượng thần không cao lắm, chỉ chừng hai thước, toàn thân đen bóng láng. Vài tên trộm lập tức bước lên phía trước, khiêng tượng dược tiền từ trong bàn bỏ xuống và bảo ra. Gã cô thấy thế nhủ thầm trong bụng, thì ra đây là dược vương cát, nơi cất giấu đặt dược trong đơn cung, còn được gọi là lỗ cát. Thứ được cất giữ trong lỗ nhất định đều là các loại dược liệu vô cùng quý hiếm. Có lẽ cây quế khổng lồ được trồng dưới đáy giếng là để hút hết khí ẩm, mục đích giữ cho đơn hoàn cao tán bên trong các lỗ không bị biến chất. Anh ta vừa đi vừa nhìn ngó, vòng qua mấy gian phòng bằng sắt chật hẹp sau chính đường. Trong căn phòng cuối cùng, toàn bình cúm lọ ngọc dùng để đựng thuốc, vài cái còn được nút kín. Linh chi thảo dược cùng nhục khuẩn vẫn giữ được dược tính y như cũ. Trong đó có một cái hộp ngọc bắt mắt, ngoài mặt vẽ hoa văn rực rỡ, toàn những biểu tượng cát tường như tùng hạt tiên thảo. Gã cô mở nắp hộp ngọc, khi thấy bên trong được chia làm rất nhiều ô vuông. Trên mỗi ô vuông đều có một loại kim bài nhỏ xíu, trong ô đựng các loại dược thạch hình thù khác nhau. Soi đèn nhìn kỹ, thấy trên các tấm kim bài viết nào là bút sư tử, ngọc nhện, mắt rắn, ngọc chó, ngọc ba bà, tuyệt là kết thạch đồ đơn có các loại linh vật. Những thứ này đều là những dược liệu quý hiếm chỉ có trong hoàng cung đại hội. Ngay như viên ngọc nhện nhỏ nhất ở đây cũng phải to bằng quả thạch đào, bóng tròn đen nhánh, là linh đơn dược liệu hiếm thấy trên đời. Đám trộm đa phần đều là những kẻ sành sỏi, chỉ riêng đống chảy lọ đựng thuốc kia đã là cực phẩm đắt tiền rồi. Đơn hoàn dược thạch bên trong càng khỏi phải nói. Đứng trước kho báu này, ai nấy đều sững sờ, nhìn thấy gì nhặt đấy, không hề khách khí. Từ cầu thang sắt đi đến tầng hai, sương khói dần dày hơn, các bức tường sắt vẫn đen kịt, trong ánh đèn lờ mờ không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cả cô cầm đèn xách súng dẫn dầu đi lên. Vừa đến tầng hai, anh ta liền rơi chân đá tung cánh cửa sắt. Thứ đầu tiên trông thấy là một người con gái quần áo diêm dúa đang đứng ngay trong phòng. Người đó ngoảnh mặt vào trong, đứng yên bất động giữa căn phòng tối đen, nhìn từ phía sau hệt như người sống, nhưng thân thể không toát lên chút hơi người nào. Cặp mắt trên đầu cổ của gã cô tỉnh như mắt cúng, ánh đèn vừa quét qua đã nhìn rõ mặt người con gái đó mặc trang phục thời mình, chân đi giày bó đế gỗ, trên người vẫn một bộ quần áo thủy điện kép từ bốn loại vải vụn, hình dáng hơi giống áo cà sa của đám tăng nhân. Bên ngoài mặc một chiếc áo chẽn không tay, đây chính là trang phục thủy điện của phụ nữ thời mình. Bắt đầu từ thời mình, tất cả các công nông thường nhân, quân nhân đều bị cấm mặc hồ phục. Hoàng đế để mình chiếu cáo thiên hạ, áo mũ hết thảy đều theo kiểu nhà Đường. Về tổng thể, khôi phục hệ thống trang phục Hán tộc, sử dụng kiểu áo cổ vạn chéo hoặc cổ áo tròn đã có từ thời thượng chủ xa xưa. Phụ nữ thời mình thường mặc khăn choàng vai, áo chẽn không tay, đeo gùi. Về màu sắc trang phục phải tuân theo yêu cầu nghiêm ngặt, chỉ được dùng màu sắc nhạt nhạt như tím, xanh, hồng đào, không được dùng bất kỳ màu sắc sặc sỡ nào. Một cổ thời mình qua tay gã cụ không dưới 10 cái. Đương nhiên, anh ta vừa nhìn đã nhận ra ngay niên đại của bộ y phục này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tòa điện sắt này đã bị phủ bụi từ thời Nguyên, cửa qua kín mít, chẳng khác nào cái lồng sắt, đến con chuột nhắt cũng không chui vào được. Vậy mà người con gái thời mình lại ở đâu mà ra? Làm thế nào cô ta lại vào được đây? Chẳng lẽ à biết phép thủ cốt thuật gì hình ư? Cả cô dẫn đám trộm lên lầu, nhìn người con gái đó vẫn đứng im như tượng, quay lưng lại phía họ nhưng không hề biết có những kẻ tiến vào. Từng làn sương lạnh nên cả cánh cửa sổ đẹp thùi, bóng người con gái mơ hồ cũng như trong cõi ẩm tảo địa phủ. Đám trộm khựng lại chèn chúc trước cửa, cứ ngây ra nhìn. Trộm mộ lắm, quả nhiên có ngày gặp mà. Đừng thấy ngày thường đào mộ quật mà chẳng làm sao, ấy là chưa thực sự gặp phải chuyện tà môn đó thôi. Vừa nghĩ tới có mà thật, ai đấy đều mệt nhũn cả hai bắp chân, chỉ chừng quay đầu bỏ chạy. Nhưng lúc này chân tay đã không còn nghe theo ý người nữa, cứ như bị đinh đóng chặt xuống đất vậy. Ngờ cô không muốn ý đến phản ứng của mấy tên trộm, xách đèn bước lên phía trước, đột ngột quát hỏi: là người hay là ma? Vừa nói, anh ta vừa giơ tay vỗ vai người con gái mặc y phục thần minh. Nào ngờ thứ mà anh ta vừa chạm phải chỉ là khoảng không. Mời các bạn nghe tiếp chương 33, Sương ẩn hành lang. Gago thấy một người con gái ăn mặc trang phục thời mình đứng bất động trên tầng 2 tòa lầu sắt, nên nhà phủ một lớp bụi dày nhưng không hề có dấu chân. Xem ra mấy trăm năm rồi không có ai quay lại, chẳng nhẽ lại gặp ma. Anh ta khẽ rùng mình, lại muốn xem người con gái này có gì cổ quái. Bèn bước lên trước hai bước, từ phía sau giơ tay vỗ vào vai cô ta. Không ngờ chỉ vỗ vào khoảng không. Gago phủ vội né người lại, chỉ thấy từ vị trí người con gái bỗng chốc bốc lên một làn khói bụi tản ra khắp một căn phòng chật hẹp. Đám trộm từng có độc vội vàng nín thở, bịt mũi bịt mồm tránh cả ra xa. Gago từ khi bước vào tòa lầu này cũng cảm thấy nơi đây dược khí nặng nề, sợ đụng phải mấy khói độc nên đã sớm phòng bị kỹ càng. Có điều người con gái kia vừa chạm phải đã hóa thành bụi, lớp bụi dày như một lớp sương mù, nhưng hoàn toàn không có vẻ gì khác thường. Gago găng đeo tay ra cá nhám, tiện thể chụp vào đám sương mù một cái. Soi đèn thì thấy trên găng tay mặt giấy rác khô nắp vụn như vừa bột, chỉ còn sót lại vài vết tích gần giấy. Chẳng nhẽ đây là người giấy được cắt dán tinh xảo, đặt trong phòng đã mấy trăm năm. Cần giấy sớm đã khô xác, vừa bị chạm lập tức hóa thành tro bụi. Gago cảm thấy lạ lạ. Nên là người con gái này không phải người cũng chẳng phải ma, chỉ là anh nhân bằng giấy. Vậy mà nó y như người thật, quả thật là tài tình. Nhưng cô ta mang trang phục của thời mình, sao lại ở trong lỗ phòng bằng sắt này qua kín được? Niên đại này liên tiếp gặp phải bao chuyện kỳ lạ trong núi Bình Sơn, người học vấn Nguyễn Bác như anh ta cũng không sao đoán được nguồn cơn. Anh ta đi quanh căn phòng sắt trên lầu 2 một vòng, thấy không có gì bất thường, cửa sổ và cửa ra vào đều quá chặt. Thực sự khó đoán người giấy thời bình kia được đặt trong phòng bằng cách nào, chẳng nhẽ do mình hoa mắt. Bụng đầy ngờ vực, anh ta bèn quay xuống dưới lầu, đến bên cây quý giả đem chuyện gặp phải trong nội phòng chùa lão Trần nghe. Lão Trần nghe xong cũng thấy kỳ lạ, bắt đầu suy nghĩ mà chẳng tìm được chút manh mối nào, đành cử người đi lục soát ba tòa lầu sắt còn lại, hoặc bảy hoặc đào bật tung cửa từng tòa. Trong ngoài lục lọi một lượt mới biết bốn tòa lầu sắt này thì ra chẳng cất giấu thứ bảo vật đại đội gì. Động huyệt dưới đáy giếng này là mật thất, có bốn tòa lầu sắt điện chỉ kia đều là lộ phòng cất giữ đường dụng quý báu và thư tập kinh điển. Bọn họ vơ vét được không ít của cải, chỉ riêng thả thủ ô đã thành hình đã lên đến mức hơn chục cặp. Nhưng trong cả ba tòa lầu còn lại không thấy hình nhân bằng giấy mặc trang phục thời mình nào nữa. Lã Trần thấy thu hoạch không nhỏ, khoan hãy nói tới những thứ đơn hoàn cao tán đã hàng trăm năm, không biết đã còn dược tính hay không. Chỉ riêng những cái lọ đựng thuốc đều là cổ vật từ thời hắn được, cái nào cũng giá trị vô cùng. Nhưng trước sau vẫn không tìm thấy cái thương thi già gọi là thi vương tượng tới đâu cả. Nếu làm đến đây rồi thôi, lão thần làm đầu sò trộm bộ không biết giấu mặt đi đâu nữa. Dù gì cũng đã mất hơn trăm anh em ở cái chốn Bình Sơn này rồi. Lão quyết định tiếp tục lùng sục cho quân tản ra khắp nơi trong huyệt động có cây thi quế. Đám trộm đốt đuốc lửa gà xếp thành một bức tượng người, sục sao kỹ từng khe núi hốc đá xung quanh. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng, đám người dần phát hiện trong động huyệt này bao quanh bởi bức tượng độc vách sắt, tạo thành một mảnh sân ở giữa. Ngoài bốn tòa lầu sắt dưới cây thi quế còn có đơn thất luyện đơn, bên trong xây lò gạch ống bể để vài dụng cụ và đồng sách cổ đại. Đằng sau tấm bình phòng bằng ngọc thạch là một cánh cửa bị khóa trái bên trong. Lão Trần và các cô tuy là những bậc trạng nguyên khôi tình đứng đầu trong làng đồ nấu, nhưng trước giờ chỉ trộm mộ cổ và lần cùng gặp phải bao thứ bình sinh chưa trông thấy bao giờ đều thầm lấy làm ngạc nhiên. Tìm kiếm mấy lần vẫn không phát hiện ra dấu vết cổ địa cung mộ cổ. Cuối cùng cả bọn tới trước cánh cửa lớn đằng sau tấm vách cọc. Lão Trần mệnh lệnh cho người dùng cuốc xẻng đẩy cửa, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Lão dựa vào địa thế Bình Sơn để phán đoán, sau cánh cửa này có lẽ thông tới đáy hậu điện. Nhưng địa hình trong lòng núi vốn léo phức tạp, bên trong bụng thành chính điện lẫn đường cùng đều không thấy dấu vết của mộ cổ Đời Nguyên. Sau khi phóng hỏa hậu điện, bọn họ vội vã thoát ra ngoài. Nhưng trong hậu điện đó quả thật có sừng ngựa, binh khí, giáp trụ bồi táng. Cứ từ diễn đơn này suy ra thì dưới hậu điện chắc chắn cũng có một thất mật động gì đấy. Mộ thất thực sự có lẽ nằm ở đâu đó gần đây. Đoàn lão ra lệnh cho thuộc hạ phá tung cửa lớn, còn mình cùng gà gô đứng giữa mảnh sơn bên trong bức tường sắt. Khi đó lão Trần có giá tầm rất lớn. Lão cho rằng đám trộm sản lĩnh chuyên bày trò tụ tập mưu phạm dưới triều đại nào cũng luôn là cái đinh trong mắt, cái rầm trong tay của bọn quan phủ. Thế lực phái giả lĩnh tỷ lớn, nhưng một khi thiên hạ thái bình, bọn họ sẽ trở thành mục tiêu chấn áp đầu tiên của quan binh. Đến nay khó khăn lắm mới gặp cảnh thiên hạ đại loạn, phiến quân chia rẽ. Đây chính là lúc cần phải mở rộng thế lực, thâm nhập vào Côn Luân Sơn. Chính vì vậy lão vẫn luôn ngấm ngầm hỗ trợ tiền tài cho một vài lộ phiến quân, đi khắp nơi lôi kéo người tài trong thiên hạ. Trước mặt lão tự cảm thấy bản lĩnh đối đấu của mình còn thua gà gồ một bậc, nên sớm có ý lôi kéo bản sơn đạo nhầm nhập bọn. Có kẻ bản lĩnh cao cường như gà gồ làm trợ thủ đắc lực, lão có thể rảnh tay chuyên tâm vào củng cố thế lực quân phiện. Như thế lo gì đại sự không thành. Có điều con người này trước sau chỉ thích độc hành, tầm nhìn lại xa, muốn anh ta nhập bọn thực sự không phải là chuyện dễ. Nhân đây là muốn vòng vò thăm dò ý tứ của Hago, kiếm cớ lôi kéo bản sân đạo nhân nhập bọn. Đạo hai hàm răng uốn ba tật lưỡi, lão bắt đầu nói từ thi vương đường tây trong mộ cổ Bình Sơn. Nghe tên dẫn đường người yêu nói, vùng lưu vực sông Ánh Động nhiều núi cao rực sâu, nhất là gọi Bình Sơn dưới chân núi là hùng lĩnh. Trước đây thường có người lên đó hái thuốc, bị cương thi nấp trong khe núi kéo vào hút hết não tủy. Những người may mắn thoát chết đều nói cương thi đó thân hình vô cùng cao lớn, thân khoác áo bào tím, lực thật đại vàng, nhìn trang phục thì biết không phải là vương hầu cũng là thừa tướng, cho nên thường gọi là thi vực tượng tây. Nghe nói ban ngày ban mặt nó cũng dám mò ra hại người, từ đó không ai dám bén mảng đến gần núi này nữa. Vậy mà chúng ta lên núi chỉ thấy đủ loại trùng độc, chứ chưa gặp yêu tình yêu tướng gì cả. Xem ra mấy chuyện chết của đám người đồng gì kia không hề đáng tin. Gà cô lòng đầy tâm sự, nghe những lời không đầu không cuối của lão Trần, bèn thuần mồn đáp: thủ lĩnh nói rất phải đấy. Nghe nói vùng Lưỡng Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây cũng có rất nhiều truyền thuyết tương tự. Phàm đã được mấy cổ thể quý tộc, chỉ cần nhìn thấy trang phục xa hoa, lưng thắt dây vàng đại ngọc, lập tức một đột người, mười đột chẳng, gọi là thi vương. Gần như cương thi cũng có thể phân làm tam lục kiều đẳng. Sinh thời vương công sau khi chết đi, thi biến cũng lợi hại hơn cương thi bình thường. Quan điểm này của đám trộm vặt ngu dân nói ra chỉ tổ được cười. Lão Trần liền bảo: người anh em nói rất có lý. Thực ra người cao quý lúc sinh thời sau khi chết đi, cách cảm táng và bảo quản thi hải không giống như bách tính nghèo khổ. Cho nên thi hải quý tộc moi lên từ mộ cổ vẫn thường tươi tắn sinh động như tác dụng của minh khí quật tài. Còn thi thể của người nghèo chôn trong bãi thờ mà, nếu không bị chó hoang moi lên gặm xương thì cũng bị dòi bọ gặm nhấm. Chỉ chưa đầy nửa năm, ngay cả xương sọ cũng khó lòng nguyên vẹn nữa là. Cho nên sinh tiền là vương công tôn quý, chết đi thi thể vẫn tôn quý bất phần so với bách tính tầm thường, còn được làm thi vương hù dọa đám người khổ mạng đổ đấu chúng ta nữa chứ. Nghĩ mà bực mình, chỉ tổ càng thêm căm hận. Lã Trần nhân cơ hội chuyển chủ đề, đi thẳng vào vấn đề chính, nói: cái nghề đổ đấu này thì có thể kiếm bộn tiền ấy, nhưng trong mắt người ngoài lại vô cùng tăm tối. Năm này qua năm khác tiếp xúc với mình quý quần quách trong mộ cổ, khắp người khó tránh ngậm khí. Bọn chúng ta không phải sinh ra đã muốn làm cái việc đào mộ quần mà vừa vết cổ độc này, nhưng tà hóa âm sương có cái lý của nó. Cứ theo như tôn chỉ bản sơn phân giáo thuật của phái bản sơn các chú, thì trên có đời này một vật sinh ra tất có một vật khắc chế. Vậy nghệ nhân đồ đấu chúng ta chính là khắc tình của cái đám sinh tiền phú quý đó đấy thôi. Thời thế loạn lạc, nạn binh đao thiên tài xảy ra liên miên, nào để bách tính có ngày an cư lạc nghiệp. Nói như ở Trần gia tôi đây, sản nghiệp tổ tiên để lại tưởng chừng tiêu mọi đời cũng không hết, vậy mà trong thời loạn chỉ như muối bỏ biển. Trần Bố một thân tuyệt kỹ đồ đấu sản lính, lại được anh em coi trọng tôn làm đầu sỏ xa lính khắp Nam Bắc 13 tỉnh. Trước đoạn thế này, thật không cam lòng đứng nhìn nước chảy bèo trôi, chỉ mong nắm lấy thời cơ giơ cao cờ nghĩa, trong bộ nhân hiện tại cứu tế một dân. Nói đến đây, lão thở dài, làm ra vẻ hào sảng nói tiếp: tiếc rằng lực bất tổng tâm, bên cạnh thiếu người thực tài có bản lĩnh. Nếu người anh em bằng lòng cắm chân hương ở Thượng Thắng Sơn, ta đây đảm bảo ngôi vị thứ hai sẽ thuộc về đệ. Thượng Thắng Sơn của chúng ta có tới mười mấy vạn quân, gọi gió được gió, hô mưa được mưa. Từ nay hai ta liên thủ. Gà cô sớm đã đoán được ý của lão Trần, chỉ đợi lão đó đến cầu nhập bọn, bèn vội vàng từ chối. Bí mật của ba phái trộm mộ từ xưa truyền lại, trong đó Mộ Kim Xà Lĩnh đều đã tụ nghĩa đoạt tài, cứu độ thế thần. Tiếc rằng Ban Sơn lại không đi theo con đường ấy, đã không cùng đạo, sao lại có thể cùng biểu việc lớn. Ý tốt của Trần Thủ Lĩnh thì tôi xin nhận, nhưng quả thật tôi không thể. Lá Trần vốn tưởng Ban Sơn đạo nhân gà gô giờ đã thần cổ thế cổ, tỉ tê một hồi chẳng khác nào dốc hết ruột gan thiệt hạ tâm đồng. Có thành ý mời anh ta nhập bọn Thượng Thắng Sơn như vậy, rốt cuộc lại bị đối phương thẳng thừng từ chối, không vừa khỏi ngạc nhiên vừa phẫn nộ, liền hỏi: đạo của nghề đồ đấu không nằm ngoài cầu trộm mộ cũng có đạo, lẽ nào đạo của Ban Sơn có chỗ nào không giống, có thể nói thẳng cho ta rõ được không? Cả câu lúc này đã có phần chán nản, và lại cũng không hứng thú với mấy chuyện tạo phản mưu đồ bá nghiệp, bèn nói thẳng: tiểu đệ vốn có chút tâm sự, trước mặt người khác không tiện nói ra, này huynh trưởng đã có lời, lẽ nào lại giấu? Đoạn kể văn tắt chuyện Ban Sơn đạo nhân trộm mộ tìm mộc Trần Châu, nhưng manh mối mỗi ngày càng mờ tịt. Giờ phái Ban Sơn chỉ còn lại một mình anh ta, có lẽ số trời đã không thể cưỡng, nhưng chỉ cần anh ta còn sống một ngày, sẽ còn tuân theo di huấn của tổ tông, tiếp tục đi khắp mọi nơi tìm kiếm bên Trần Châu ấy. Lão Trần chợt hiểu ra, đe già vẫn là vì tìm kiếm đường dược bất tử, liền cười nói: ôi sao không nói sớm, đợi sau khi xong việc ở Bình Sơn, ta sẽ phái tay chân đi khắp nơi gõ manh mối. Lão vẫn giỏi lung lạc lòng người, định ôm đồm gánh luôn việc khó cho gà gô, về sau chẳng lo anh ta không nhập bọn. Nhưng chưa nói hết câu, đang nghe thấy tiếng lạc thất thành của đám trộm đang phá cửa đá. Lão Trần và gà gô biết có chuyện gì thường, vội dặn người xem tới. Thì ra đám trộm đã mở được cánh cửa đá trên bức tường sắt, vốn chỉ có thể mở từ phía trong. Chỉ thấy đằng sau cánh cửa là một đường hầm trong núi, tối tăm ngoằn ngoèo. Bên trong sương mù lững lờ trôi nổi, hệt như cảnh khói hương nghi ngút, không hiện rõ sâu bên trong có gì. Lão Trần thấy đám trộm chuyện bé sẽ ra to, thực mất hết uy phong của Xà Lĩnh, thì trong bụng không vui, sập mặt hỏi: vừa nãy làm sao mà ra hét kinh thế? Chỉ là một cái hành lang thôi mà, bên trong rất có thể chính là mộ thất của người Nguyên rồi. Vừa nói vừa giơ đèn soi ra ngoài cửa, nào ngờ lại nhìn thấy giữa làn khói sương bệnh bồng, hình như có một người đang ngồi xếp bằng dưới đất. Trong lúc hốt hoảng, chỉ nhìn thấy người đó toàn thân mặc áo đen, trang phục vô cùng quái dị, dáng người cao to béo tút, mũi mồm to rộng, râu hùm hà bén, hai mắt sáng quắc. Ánh mắt hai bên vừa chạm nhau, Lá Trần chợt cảm thấy ớn lạnh, mồ hôi túa ra khắp người, muốn nhìn kỹ hơn nhưng người đó đã bị sương mù che khuất. Trong khoảnh khắc đó, những người đứng cạnh Lão Trần cũng nhìn thấy rõ một một, người nào người đấy nhút cả tay chân ra, đã bắp nói không lên lời: cương thi là thi vương trong bộ cổ Bình Sơn ấy. Đám trộm nghe thế lập tức dựng hết xào chè vót nhọn lên, dặn dẫn lưới cá nghịch định. Cương thi có loại chết rồi vẫn không thối dữa, lại có loại gặp phải dương khí của người sống liền bật dậy vùng người. Nếu thật gặp phải loại bánh tùng, chỉ còn cách chụp lưới cá lên nó, học nhét cho nó cái móng lửa đen vào mồm. Lão Trần đang định coi mọi người tiến lên giản trận, bỗng con gà trống nổ tinh bay một ra từ trong bầy gà, đầu ngay lên vài lão nghiền cục gãy vàng. Sau khi gà cô rơi xuống đồn đỉnh, con gà này liền nhập với bầy gà trống, đuổi giết khắp nơi trong cung điện. Khi đám trộm tiến vào lộ phòng mặc sắt để đề phòng lũ trộm đồng cũng có đem theo cả bầy gà, nhưng mãi vẫn không thấy xảy ra chuyện bất thường gì, Vậy mà gã đầu tình đột nhiên cất tiếng gáy, vì phòng đẫm liệt, nhất định cô điểm báo gì đây. Đám trộm thấy thế cũng ngẩn người ra, bước chân có phần do dự. Ai đấy đều có linh cảm rằng chỉ cần đến gần thì Vương Bình Sơn lập tức sức họa vào thân. Người cô thấy vậy liền bảo, kẻ trong đó có vẻ không bình thường, có khi nào lại là người giấy không? Bên trong hành lang sương mù đứng vịt, e là có yêu thuật tác quái. Để mình tôi vào xem trước tình hình thế nào. Nói đoạn tiền sách đèn bước lên. Hồng cô đường ngăn anh ta lại nói, khoan đã, thế là mọi người lại không nhận ra thì vương đó mặc áo màu đen, dưới chân lại còn đi ủng, quý tộc người Nguyên sao lại có thể ăn mặc như thế? Lão Trần và Gago đều cảm thấy kỳ lạ. Sao Hồng cô đường lại biết bộ trang phục màu đen quái gì đó? Phục sức như vậy có nghĩa gì? Hồng cô đường nói, trước đây tôi từng ở trong Nguyệt Lương Môn, lang bạt giang hồ, mãi nghệ biểu sinh. Thiết thư ý xứng hay cổ tái hí pháp cũng chung là một nghề cả. Các chiêu trò gánh hát tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vừa nhìn rõ rành, trên đời chỉ có con đào hát kép trong gánh hát mới ăn mặc như vậy. Ăn vận đèn từ đầu tới chân thế này, rõ ràng đang diễn vai quỷ câu hồn trong kịch văn. Chương thứ 33 kết thúc. Liệu bọn họ gặp phải điều quái dị gì trong cửa hầm này? Mời các bạn đón nghe tiếp vào chương sau.